Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh, nghe được danh hiệu của Ngài, đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng, và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 30. Xin xem A-di-đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 37. Cái diêu niệm không chân niệm, sanh nhập vô sanh, niệm Phật tức thị niệm tâm. Hôm qua chúng tôi đã giảng ba câu này, hôm nay lại tiếp tục đọc đoạn văn kế tiếp. Sanh bỉ bất ly sanh thử, tâm Phật chúng sanh nhất thể, trung lưu lưỡng ngạn bất cư, cố vị tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ. Ý nghĩa được bao hàm trong đoạn tổng kết này hết sức sâu rộng. Chúng ta nên đặc biệt chú ý, bất luận là đối với giải hay hạnh, đều có ích rất lớn. Sanh bỉ sanh thử giả, ký đáo vô sanh điền địa, tắc kỳ tịnh độ dĩ vô bỉ thử. Hai câu này là nói theo lý, xác thực là như thế. Như trong phần trên đã nói, phải nhất tâm mới có thể chứng đắc vô sanh nhẫn. Trong nhất tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Đã tách lìa hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, đâu còn có đây hay kia. Nếu có đây hay kia, sẽ là có phân biệt, có chấp trước, chẳng phải là nhất tâm, cũng chẳng phải là Tịnh Độ. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Nói cách khác, công phu niệm Phật của chính mình có tiến bộ hay không, niệm Phật đắc lực hay không, đều phải kiểm nghiệm từ chỗ này. Trong hết thảy cảnh duyên, tâm phân biệt của chúng ta có nhạt được mấy phần hay không? Tâm chấp trước có nhẹ hơn so với quá khứ hay không? Từ chỗ này mới có thể thấy được công phu. Thế nhưng về mặt sự, có xa bà hay không? Có cực lạc hay không? Có. Lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại lý, lý sự vô ngại. Niệm đến nhất tâm, Tây phương là Tịnh Độ, cõi này cũng là Tịnh Độ, Vì trong hết thảy cảnh giới, quý vị đều chẳng nhiễm trước, cho nên chẳng có một nơi nào chẳng phải là tịnh độ. Cũng có đồng tu hỏi, đã toàn là tịnh độ, ta cần gì phải về Tây Phương Cực Lạc thế giới? Nếu quý vị khởi lên ý niệm ấy, chứng tỏ quý vị chưa chứng đắc tịnh độ. Vì sao? Quý vị vẫn còn phân biệt đây kia. Quý vị vẫn hoàn toàn chưa bỏ được vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vô thần ức sát, thật sanh hồ tự kỷ tâm trung. Sát là sát độ của chư Phật. Trên mặt sự, quả thật là có. Chỉ cần quý vị chứng đắc nhất tâm, sẽ có vô lượng, vô biên, thần thông. Có thể trong khoảng khẩy ngón tay, phân thân trong vô lượng, vô biên cõi nước. Vì vô lượng, vô biên cõi nước chẳng tách rời cái tâm của chính mình. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Dựng chất cửu liên, phỉ đào hồ sát na tế nội. Sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh. Cửu liên là hoa sen chia thành chín phẩm, tùy thuộc mức độ công phu của mỗi người mà hiện ra sai khác. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện trong khoảng một sát na. Do vậy mới nói, bỉ tức thị thử, thử tức thị bỉ, bỉ thử vô phân. Dân sanh bỉ bất ly sanh thử. Câu này có ý nghĩa rất sâu. Mười phương thế giới quả thật chẳng hai, chẳng khác, một mực thanh tịnh. Người vừa đắc lý nhất tâm sẽ thấy cảnh giới này. Nó cũng là cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Thế nhưng từ sơ trụ tiến đến quả địa còn một khoảng cách khá dài. Trong tình hình ấy, tu học trong thế giới Tây Phương đặc biệt thuận tiện, thành tựu dễ dàng. Do vậy, hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới, không vị nào chẳng chọn lựa thế giới Cực Lạc. Đạo lý là ở chỗ này. Đây chính là nói, trong hết thảy cảnh giới, tâm quý vị cố nhiên một mực bình đẳng, nhưng tăng thượng duyên khác nhau. Thế giới Tây Phương có tăng thượng duyên đặc biệt thù thắng, có thể giúp cho quý vị thành tựu vừa nhanh chóng vừa ổn thỏa, thích đáng. Trong cảnh giới ấy, quyết định chẳng phân chia cõi này, cõi kia. Nếu vẫn còn có ý niệm ấy, sẽ chẳng phải là lý nhất tâm bất loạn, chẳng phải là cõi thật báo trang nghiêm. Tâm Phật chúng sanh nhất thể giả. Tâm Phật chúng sanh, ba thứ này hợp lại là toàn thể pháp giới, là tận hư không khắp pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình, là một, chẳng phải hai. Tâm là nói lý thể có thể biến. Phật và chúng sanh đều do tâm biến. Phật giả quả đức chi xưng, chúng sanh uế ác chi hiệu. Tâm giả linh minh chi thể. Linh minh chi thể khi giác ngộ sẽ gọi là Phật, lúc mê hoặc điên đảo sẽ gọi là chúng sanh. Phật là nói đến tâm, tức giác tâm. Chúng sanh là nói về mê tâm. Mê hay ngộ đều bởi nó. Chúng ta nay đang mê chẳng ngộ. Điều khẩn yếu nhất trước mắt là làm thế nào để phá mê, khai ngộ, bỏ vọng, trở về chân. Niệm Phật vị trí nhất tâm. Tâm bất thị Phật, Phật bất thị sanh. Phán nhiên bất nhất. Này chúng ta nói tới 10 pháp giới. Tứ thánh chẳng phải là lục phàm, lục phàm chẳng phải là tứ thánh. Đây là cảnh giới của chúng ta trong hiện tại. Nếu chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, sẽ tiến nhập cảnh giới chân thật. Kim ký niệm Phật, tức thị niệm tâm. Đây mới là nhất tâm. Tắc phản bổn hoàng nguyên. Bổn là bổn tâm, bổn tánh. Nguyên là bổn giác. Khi phản bổn hoàng nguyên, tâm người ấy là nhất tâm. Trong nhất tâm chẳng có nhị niệm. Bất kiến sanh Phật giả danh. Chúng sanh và Phật là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Vì sao chẳng phải là Phật pháp? Phật pháp là giác pháp. Hai chẳng phải là giác, mà là mê. Do vậy nói, hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Giác nhất định là một, vì trong giác không có phân biệt chấp trước. Lìa hết thảy phân biệt chấp trước mới là giác. Chấp trước hết thảy phân biệt là mê. Chẳng thấy là chẳng chấp trước. Không còn có những kiến giải sai lầm nữa. Duy nhất diệu minh, châu biến pháp giới. Diệu minh chân tâm là nhất tâm. Tâm ấy hết sức rộng lớn. Tận hư không trọn pháp giới. Đều là vật được hiện bởi diệu minh chân tâm. Do vậy nói, châu biến pháp giới. Dĩ tức Phật chi sanh. Niệm tức tâm chi Phật. Vô nhị tướng giả. Đấy chính là như đã nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Niệm hay không niệm? Niệm chứ. Hằng ngày niệm Phật trong 12 thời, một câu Phật hiệu chưa hề gián đoạn. Vì sao nói là vô niệm, vô nhị tướng? Chẳng chấp vào cái tâm niệm Phật, mà cũng chẳng chấp nơi Đức Phật được niệm. Chẳng những không chấp trước, mà ngay cả cái tâm phân biệt cũng chẳng có. Khi ấy mới gọi là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp trọn sáu căn là sáu quy về một. Một tức là sáu, sáu tức là một. Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất đa bất nhị. Đấy là thật tướng chân chánh, là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tiếp đó, Đại sư dạy chúng ta nguyên tắc trọng yếu trong dụng công. Trung lưu lưỡng ngạn bất cư. Hai bên đều không chấp trước. Đấy mới là cảnh giới nhất tâm. Khổ dực thị ngữ ngạn, lạc ban thị bỉ ngạn. Chữ thử chỉ thế giới sa bà. Chữ bỉ chỉ thế giới cực lạc. Phàm phu chúng ta nhìn vào hai nơi này, quả thật là sướng, khổ thật khác biệt, hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhưng đối với người đã nhất tâm bất loạn, tức là nói người đã chứng lý nhất tâm, họ thấy chúng đương nhiên chẳng khác gì nhau, hai bờ đều bình đẳng. Đấy chẳng phải là cảnh giới của chúng ta. Phi khổ phi lạc thị trung lưu. Hai bờ đều phải buông xuống, mà giữa dòng cũng phải buông xuống luôn. Trung lưu tượng trưng cho trung đạo, chính là như câu nói, lưỡng biên bất lập, trung đạo bất tồn. Vì quý vị rớt trong trung đạo nên vẫn còn có trụ. Tâm quý vị vẫn còn có chấp trước, trong tâm còn có thứ gì đó thì vẫn chưa thanh tịnh. Trong kinh Bát Nhã có nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Quý vị vẫn trụ giữa dòng thì làm sao được? Quý vị vẫn trụ vào trung đạo, vẫn trụ trong đệ nhất nghĩa đế vẫn chưa đúng. Thế nên không trụ vào đâu. Cảnh giới này tuy cao minh hơn phàm phu, cao minh hơn nhị thừa, nhưng người ấy chưa kiến tánh, chưa thể khai ngộ, vẫn còn có chướng ngại. Niệm Phật vị trí nhất tâm, công phu chưa đạt được nhất tâm. Trung lưu lưỡng ngạn, tiệt nhiên bất đồng. Giới hạn rõ ràng, rành mạch, nó có giới hạn. Giới hạn do đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước sanh ra. Cảnh giới ấy từ đâu mà hiện tiền? Từ ý niệm mà hiện tiền. Khởi Tín Luận có nói, hết thảy các pháp đều lấy niệm làm thể. Từ trong niệm của chúng ta sanh ra. Kim ký sanh bỉ bất ly sanh thử. Tri Kiến Viên Dung nói, Viên Dung chính là trong ấy không có giới hạn. Lìa hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Đó mới là tri kiến viên mãn, tri kiến viên dung. Khi ấy, tắc bất kiến bỉ ngạn, bất kiến thử ngạn, tịnh bất kiến phi bỉ, phi thử chi trung lưu. Bờ này bờ kia giữa dòng, nếu xét về sự tướng chắc chắn là có. Chẳng thể nói không có những sự tướng này. Nhưng trong tâm quý vị đừng dạch ra giới hạn. Nói cách khác, đối với thế giới cực lạc, quý vị không có lạc thọ. Tâm quý vị thanh tịnh, dẫu ở trong địa ngục A Tỳ, quý vị không có khổ thọ. Nếu chúng ta hỏi có địa ngục và thiên đường hay không? Có chứ. Cảnh giới ấy thật sự có, nhưng sự cảm nhận cảnh giới của quý vị như nhau. Sự cảm nhận của quý vị đối với cực lạc và địa ngục, cũng tức là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, giống hệt nhau. Quý vị đều chẳng nhận thấy, tâm thanh tịnh lắm. Chẳng phải là không có cảnh giới là có. Sa bà và cực lạc là có, nhưng trong thế giới sa bà, quý vị không có khổ và thọ. Trong thế giới cực lạc cũng chẳng có lạc và thọ. Thậm chí cảm nhận chẳng khổ, chẳng vui cũng chẳng có. Thật sự tự tại, đó gọi là chánh thọ, là niệm Phật tam muội, là nhất tâm bất loạn. Đại sư trích dẫn một bài thơ của cổ đức. Trong bài thơ này ẩn chứa thiền cơ rất vi diệu, có thể dùng làm cước chú cho câu này: cổ vân hải tạng đa la nhất diệp châu. Đây là tỷ dụ. Trong biển cả có một chiếc thuyền nhỏ. Đa la chính là cây bối đa la. Chữ nhất diệp hình dung sự vật không lớn, là một chiếc thuyền nhỏ. Bất cư lưỡng ngạn, bất trung lưu. Thuyền ấy ở đâu? Chẳng nương tựa vào hai bờ, mà cũng chẳng ở giữa dòng. Trước kia điều này thật là chẳng thể nghĩ bàn, nhưng hiện thời chẳng hiếm lạ gì hết. Phi thuyền đấy, phi thuyền trong vũ trụ, chẳng ở hai bờ mà cũng chẳng ở giữa dòng. Nhất cao sanh xuất hư không ngoại, nhã đắc xuân phong tiếu điểm đầu. Cảnh giới so ra còn cao hơn điều chúng ta vừa mới nói. Là vì trong hiện thời, phi thuyền của chúng ta vẫn còn ở trong hư không, vẫn chưa vượt thoát hư không. Chiếc thuyền này có thể vượt khỏi hư không? Chẳng thể nghĩ bàn. Bài thơ này hình dung cảnh giới lý nhất tâm bất loạn, tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Không chỉ chẳng nhiễm lục phàm, mà ngay cả cảnh giới tứ thánh cũng chẳng nhiễm. Vượt thoát cảnh giới ấy, vượt thoát tứ thánh lục phàm, đấy là vượt thoát mười pháp giới. Vậy thì nó ở đâu? Bất đắc dĩ phải đặt ra một giả danh là nhất chân pháp giới. Trong pháp môn Tịnh Độ, nó được gọi bằng danh xưng Thường Tịch Quang Tịnh Độ và cõi Thật Báo Trang Nghiêm, thuộc vào cảnh giới này. Nói cách khác, tuyệt đối chẳng phải là cõi đồng cư hay cõi hữu dư. Thế nhưng thế giới cực lạc kỳ diệu. Kỳ diệu ở chỗ, chúng sanh trong cõi đồng cư nghiễm nhiên cũng được thụ dụng như trong các cõi Tịnh Độ phía trên. thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, pháp khó tin là ở chỗ này. Đoạn này đã nêu lên đại ý của lời tựa. Xin xem tiếp đoạn sớ kế đó. Thừa thượng thù nhân diệu quả, chánh diêu niệm Phật chí ư nhất tâm. Hy vọng mọi người nhớ kỹ câu này. Nhân là tu nhân. Quý vị tu cái nhân hết sức thù thấn. Quả là quả báo, tức là hai đoạn văn của lời tựa trong phần trước. Thù nhân diệu quả đều do niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn mà có. Tắc niệm cực nhi không, vô niệm chi niệm, dị chi chân niệm. Ý nghĩa trong câu này khá sâu xa. Niệm cực nhi không, ước tu biên thuyết. Ước tu biên thuyết là nói theo phương diện tu hành. Niệm đến cùng cực sẽ rỗng không. Rỗng không điều gì vậy? Năng niệm và sở niệm đều buông xuống. Nói cách khác, niệm cho mất tâm ý thức. Không, không điều gì? Rỗng không tâm ý thức. Tâm ý thức chẳng còn nữa. Nhất tâm hiện tiền. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm Chánh Mạch, Giao Quang Đại Sư đã nói: dùng căn bỏ thức. Trong Duy Thức Học nói: chuyển thức thành trí. Một câu Phật hiệu thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Thưa quý vị, chẳng giả một tí nào. Vấn đề là quý vị có biết dùng hay không? Biết dùng chắc chắn sẽ thành tựu. Sự thành tựu ấy giống như trong kinh đã nói, là sự thành tựu tuyệt vời, tức là một đời thành Phật. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm. Quý vị nghĩ xem, những ý niệm ấy có phải là tâm phân biệt, tâm chấp trước hay chăng? Tâm phân biệt là thức thứ sáu, tức ý thức. Tâm chấp trước là thức thứ bảy, tức mạt na thức. Khi phân biệt chấp trước vừa mới hiện tiền, ngay lập tức đổi chúng thành A-di-đà Phật. Quyết định chẳng để cho phân biệt chấp trước tiếp nối. Đó gọi là công phu, là chuyển thức thành trí. Chẳng dùng cái tâm phân biệt thì cái tâm được quý vị sử dụng đúng là thứ gì cũng đều hiểu rõ. Quyết định chẳng phải là nói ta không dùng cái tâm phân biệt, mắt ta sẽ thấy ngoại cảnh mờ mịt, không có hiện tượng ấy. Quý vị dùng cái tâm phân biệt thấy hết thảy sắc tướng bên ngoài là thấy bằng ý thức, tức thức thứ sáu, là dùng nhãn thức để thấy. Quý vị không dùng cái tâm phân biệt sẽ thấy sắc tánh ở bên ngoài. Đó gọi là diệu quán sát trí. Chúng ta không có năng lực chuyển thức thành trí, thì dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này để giúp chúng ta chuyển thức thành trí. Đấy đúng là mầu nhiệm đến tột cùng vậy. Trong 84,000 pháp môn, chẳng tìm được pháp nào khác mầu nhiệm như thế. Trong hết thảy cảnh giới, vừa mới khởi chấp trước, phải biết chấp trước là mạt na thức. Ý niệm ấy vừa khởi lên, lập tức chuyển nó thành A-di-đà Phật, chẳng để cho vọng niệm tiếp nối. Vì có chấp trước thì hết thảy pháp đều chẳng bình đẳng. Tách lìa hết thảy chấp trước, có pháp nào chẳng bình đẳng? Tôi vừa mới nói Tây Phương và Sa Bà bình đẳng. Vì sao? Trong thế giới Tây Phương, quý vị không có lạc thọ. Trong cõi này không có khổ thọ. Sự cảm nhận của quý vị là bình đẳng. Bình đẳng trí hiện tiền. Sự bình đẳng ấy là bình đẳng thật sự. Vì sao? Trong thế giới Cực Lạc, lầu gác bảy báo, vàng rồng làm đất, là do thức tâm của chính mình biến thành. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta, bùn cát, ngói, sạn cũng do thức tâm của chính mình biến ra. Nói cách khác, năng biến chẳng khác gì nhau. Năng biến giống nhau thì cảnh giới được biến khác nhau ở chỗ nào? Năng sở không hai. Hiện thời các nhà khoa học cũng dần dần hiểu rõ đạo lý này. Khoa học xương minh sự lý giải trong Phật Pháp quả thật đã giúp ích rất lớn. chúng ta mới thật sự hiểu rõ vạn pháp quả thật là nhất như, là không hai. Vì vậy, trong hết thảy cảnh giới, chớ nên khởi lên phân biệt, chấp trước. Đấy là niệm đến chỗ cùng cực thì phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều rỗng không. Đoạn sạch toàn bộ. Hữu niệm thể bổn không. Niệm thể bổn không, ứ tánh biên thuyết. Câu này nói theo phương diện thể tánh. Thể của niệm là chân tâm. Trong chân tâm chẳng có một vật. Lục tổ nói vốn chẳng có một vật. Do vậy nói là bổn không. Chữ không này với chữ không trong câu niệm cực nhi không có ý nghĩa khác nhau. Chữ không trong phần trước nên hiểu là vô, còn không ở đây là hữu chứ không phải là vô. Tâm kinh đã dạy sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chữ không trong đoạn sớ niệm thể bổn không này giống như chữ không trong tâm kinh, chẳng thể hiểu là vô mà là hữu. Vì sao lại nói có là không? Vì nó không có dấu vết hình tướng. Nó là chân hữu, không có dấu vết hình tướng. Lục căn của chúng ta không có cách nào tiếp xúc được. Mắt nhìn chẳng thấy, tai nghe chẳng thấu, ngay cả tâm nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được. Do nó không có tưởng nên không có ý niệm. Vậy thì nó có hay là không? Có chứ. Tận hư không, trọn pháp giới đều do nó biến hiện ra. Do vậy không này là chân không. Niệm thật vô niệm, danh chân niệm giả. Niệm thật sự là vô niệm nên gọi là chân niệm. Ở chỗ này thuyết minh giải thích chân niệm theo hai phương diện tánh và tu. Hy vọng chúng ta thật sự hiểu rõ niệm Phật như thế nào mới là chân niệm. Vô niệm chi niệm, thị chung nhật vô niệm. Chung nhật niệm Phật giả. Chung nhật vô niệm là không có vọng niệm, chứ chẳng phải là không niệm Phật. Suốt ngày vô niệm, à Phật cũng không niệm. Suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, quý vị nghĩ xem có đúng hay chăng? Vô niệm là không có phân biệt chấp trước, vọng tưởng. Không có những ý niệm ấy. Chỉ có những ý niệm gì? Chỉ có Phật niệm. Suốt ngày từ sáng đến tối là A-di-đà Phật. Chung nhật niệm Phật. Một câu Phật hiệu quyết định chẳng gián đoạn giữa chừng. Người mới học quả thật chẳng dễ gì đạt đến cảnh giới này. Điều này cần phải có hằng tâm, phải có nghị lực. Lũ chúng ta công phu chưa thể thành tựu. Nói thật ra là giải đãi phóng dật. Đấy là nghiệp chướng, đấy là tội chướng, khiến cho công phu của chúng ta chẳng thể thành tựu. Thường xuyên quên mất Phật hiệu. Hiện thời công cụ khoa học phát triển, chúng ta hãy nên tận hết sức lợi dụng. Thuận tiện nhất là máy thu âm. Quý vị thường xuyên mở máy niệm Phật nhằm nhắc nhở chính mình. Hiện thời máy thu âm rất thuận tiện, có thể giúp nhắc nhở chúng ta. Phật hiệu chỉ cần liên tục, không gián đoạn, vọng niệm tự nhiên chẳng thể dấy lên. Trong tâm không có Phật hiệu, vọng niệm nhất định khởi lên. Ví như dùng TV, quý vị vẫn phải xem, vẫn phải ngồi ở chỗ ấy. Còn máy thu âm cỡ nhỏ đem theo mình, đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng trở ngại, đúng là thuận tiện tột bậc. Do vậy, đối với những công cụ khoa học ấy, có rất nhiều thứ chúng ta có thể lợi dụng nhằm giúp chúng ta niệm Phật. Chúng ta phải biết điều này. Thế nào là vô niệm? Thế nào là niệm Phật? Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa. Niệm thật vô niệm, thì chung nhật niệm Phật. Chung nhật vô niệm giả. Suốt ngày từ sáng đến tối chẳng có vọng niệm. Công phu đạt đến cùng cực thì tuy suốt ngày từ sáng đến tối miệng niệm một câu Phật hiệu, sáu chữ hồng danh rõ ràng, rành mạch phân minh, nhưng có phân biệt chấp trước hay chăng? Chẳng có. Ngay cả phân biệt chấp trước đối với câu Phật hiệu cũng chẳng có. Đó là đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu một câu Phật hiệu vẫn có phân biệt chấp trước
Nhưng hết thảy những vọng niệm khác chẳng còn, thì gọi là công phu thành phiến, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, quyết định giảng sanh. Chúng ta niệm Phật trước hết là phải cầu thành tựu giai đoạn này. Đây là thành tựu thuộc giai đoạn thứ nhất. Chúng ta chấp trì danh hiệu, phân biệt chấp trước danh hiệu ấy, buông hết phân biệt chấp trước nơi những chuyện thế gian và xuất thế gian khác xuống. Đó là công phu thành phiến. Tuy xét theo Tịnh Độ để luận thì công phu này chẳng phải là cao minh gì, nhưng đã có thể đạt được biết trước lúc mất, sanh tử tự tại. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, thọ mạng và cái thân nghiệp báo của chúng ta còn chưa hết, thì có thể dốc sức lợi dụng thời gian còn lại để nâng công phu của chính mình lên cao hơn nữa, nâng đến mức nhất tâm bất loạn, đừng ngưng lại trong cảnh giới công phu thành phiến này. Như vậy mới là tốt. Hữu thử nhị nghĩa, diệt nải tương tu. Tương tu là phụ trợ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Do niệm cực nhi không, phương tri niệm thể bổn không. Công phu bất đáo, bất ngộ bổn thể giả. Thiền gia gọi ngộ bổn thể là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Chẳng phải là cậy vào suy nghĩ loạn xạ mà hồng đạt được điều này. Nhất định phải là công phu đến tuyệt mức mới đạt được. Công phu đã đến tuyệt mức thì như trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị, phải buông xuống, phải xả. Hễ có một chuyện nào chưa buông xuống được sẽ đều là chướng ngại nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng điều này. Bản thân chúng ta tu hành chẳng thể thành tựu, đừng nói là nhất tâm bất loạn, ngay cả công phu thành phiến cũng chưa đạt được. Nguyên nhân là gì đâu? Không buông xuống được. Đây là căn bệnh lớn của chúng ta. Không buông xuống là căn bản của sanh tử luân hồi. Nếu muốn vượt thoát sanh tử luân hồi, phải buông xuống, quyết định chẳng tham ái hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian. Kinh đã nói rất hay: ái bất trọng, bất sanh sa bà. Sa bà là lục đạo luân hồi. Vì sao có lục đạo luân hồi? Tham ái quá nặng. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Nhất là nhất tâm. Tuy công phu thành phiến chưa đạt đến nhất tâm, chẳng phải là nhất tâm thật sự, nhưng đã gần giới nhất tâm, đó là tương tự nhất tâm. Do vậy, người ấy cũng có thể sanh về tịnh độ. Vì thế chẳng xả, chẳng buông xuống, thì chúng ta lại bỏ uổng một đời này. Học Phật, nghe kinh, niệm Phật. Nếu chẳng thể thật sự buông hết thảy thân tâm thế giới xuống, thì cũng giống như đợi đến đời sau để tiếp tục làm những chuyện nghe kinh niệm Phật này. Vì sao? Không có cách nào vượt thoát luân hồi, không có cách nào giảng sanh tịnh độ. Cũng có vị hỏi, đời sau có phải là tiến bộ hơn đời này hay chăng? Chưa chắc. Cũng có trường hợp mê hoặc hơn đời này. Vì sao biết? Là vì quý vị hiện đang ở nơi đây. Quý vị ngồi nghe kinh 1.5 tiếng ở nơi đây. Chẳng phải là đời này quý vị mới học Phật. Nhiều đời nhiều kiếp trước, đời đời kiếp kiếp quý vị đều học Phật. Trong vô lượng kiếp, thân cận chư Phật Như Lai, chẳng biết đã thân cận bao nhiêu. Thân cận chư Phật Như Lai nhiều ngần ấy mà ngày nay vẫn tệ như thế này. Vì sao? Vì quý vị không buông xuống được. Thân cận Phật có ích gì? Không buông xuống được thì có ích gì? Trong lòng vướng mắc quá nhiều chuyện, ta chẳng nỡ lòng buông xuống. Nói cách khác, lục đạo sanh tử khổ dường ấy, ta chẳng nỡ lòng lìa khỏi. Còn có cách nào nữa đây? Thế giới cực lạc dẫu tốt đẹp, mong đến nó, nhưng chẳng nỡ lòng bỏ nơi đây. Tâm trạng chẳng nỡ lòng ấy khiến cho quý vị đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi. vĩnh viễn không lúc nào xong. Đó là vô minh, là ngu si, là nghiệp chướng, là tình thức. Phật Pháp là phải chuyển biến tình thành trí huệ. Nói tới trí huệ thì nó là cảm tình được vận dụng bằng lý trí. Tình là trí huệ ngu si, trí huệ đã bị mê muội. Nay quý vị không buông xuống được, chẳng nỡ lòng thương xót người khác, mong giúp đỡ người khác, nhưng bản thân quý vị không có năng lực. Nay tạm thời rời khỏi họ, học lấy bản lãnh thành Phật, thành Tổ. Sau khi đã học thành một thân bản lãnh, sẽ thả chiếc bè từ giúp đỡ họ. Như vậy thì mới thật sự đạt được hiệu quả. Do vậy chúng ta chẳng cầu giải thoát ngay trong đời này, muốn chờ đến bao giờ? Đời này chẳng giảng sanh, quý vị còn đợi đến đời nào? Huống chi đời đời kiếp kiếp chưa chắc có nhân duyên gặp được Phật Pháp, càng khó gặp chánh pháp hơn nữa. Thật sự chẳng dễ dàng đâu nhé. Có nhiều đồng tu học Phật, có những vị tôi gặp mặt lần đầu, tôi hỏi họ: quý vị đã học Phật đã bao lâu rồi? Họ nói: tôi học đã mấy năm rồi. Có nghe kinh hay chưa? Có. Nghe kinh ở đâu? Tại Hành Thiên Cung, tại miếu Ma Tổ. Đủ thấy chánh pháp chẳng dễ gì gặp được. Họ cũng ngỡ đó là học Phật. Nhất Quán Đạo cũng giảng kinh Kim Cang, cũng giảng Tâm Kinh. Lần trước tôi có kể với quý vị rồi đó. Có một đồng tu gửi cho tôi xem một cuốn chú giải kinh Kim Cang và chú giải Tâm Kinh. Những bản chú giải ấy đúng là nói nhăn, nói cuội. Kinh văn thì không sai, nhưng những lời giảng của họ hoàn toàn chẳng phải là nói về những chuyện ấy. Còn làm sao được nữa? Tạo tội nghiệp quá nặng. Đoạn tuyệt pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Do đây có thể biết, chánh pháp chẳng dễ gì gặp được. Sau khi đã gặp, muốn công phu đạt mức, nhất định phải buông xuống hết thảy. Do vậy, trong pháp tu hành của Bồ Tát, điều thứ nhất là bố thí. Ý nghĩa của bố thí là xả, là buông xuống. Trong tâm, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không vướng mắc. Bố thí ba la mật bèn viên mãn. Buông xuống viên mãn sẽ khai ngộ, tức là đạt đến nhất tâm bất loạn. Đấy là nói công phu đến mức quý vị sẽ có thể khai ngộ. Hữu do niệm thể bổn không, phương đắc niệm cực nhi không. Đây là nói tới sự bổ trợ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. Này chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết trong chân tâm chẳng có một vật gì. Lục Tổ nói, vốn chẳng có một vật. Như vậy thì chúng ta mới chịu buông xuống. Chẳng hiểu rõ đạo lý này, muốn tôi buông xuống thì vì sao phải buông xuống? Vì sao tôi phải bỏ? Tôi bỏ thì anh sẽ được. Người ấy chẳng tin tưởng. Thật sự hiểu rõ lý rồi mới biết buông xuống có nhiều điều tốt đẹp dường ấy, có lợi ích nhiều ngần ấy, nên mới chịu buông xuống. Cũng đúng như cổ đức đã nói, hảo sự chẳng bằng vô sự. Làm chuyện tốt cũng phải buông xuống. Không buông xuống sạch sành sanh, sẽ cảm thấy ta còn có bao nhiêu chuyện tốt chưa làm, còn có vướng mắc. Dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng, chẳng thật sự đoạn được chuyện gì hết. Vô sự là thật sự đoạn. Vì thế một chiêu của bàn cư sĩ quả thật đã giáng một kệ vào đầu chúng ta. Ông ta là một vị đại phú trưởng giả, vàng bạc của cả nhiều ngần ấy không dùng làm chuyện tốt, mà đem dứt hết xuống nước, thảy đều chẳng cần tới nữa. Đó gọi là nhổ cỏ, nhổ sạch cả rễ, chẳng vướng mắc tí nào. Nếu phát tâm làm chuyện tốt, đến khắp nơi bố thí, quý vị hãy nghĩ xem, há chẳng phải là thân gãy mà còn tơ vương, chẳng phải là hết sạch sành sanh. Xả thì phải xả sạch sành sanh, phải xả thật thống khoái. Đấy mới thật sự là tấm gương tốt nhất cho người tu hành. Cách hành trì của Ngài là hiện thân thuyết pháp. Ngài làm cho chúng ta xem, khiến cho chúng ta giác ngộ. Làm như vậy mới là buông xuống, mới là bố thí, mới thật sự là một điều xong, trăm điều đều xong. Khó trách người ta thành đạo. Chúng ta hiểu được đạo lý này, chúng ta thật sự chịu làm. Do vậy lý có thể giúp cho công phu, lý giải có thể giúp cho quý vị tu hành, công phu tu hành lại có thể giúp cho quý vị lý giải, bổ trợ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. bổn thể bất không, túng niệm bất không giả. Nói hai câu này vì sợ quý vị lại chấp không. Phần trên nói hữu do niệm thể bổn không, phương đắc niệm cực nhi không. Không và bất không là một, chẳng phải hai. Nếu có một cái không sẽ lại có một cái bất không, quý vị lại nghĩ chúng là hai pháp. Hai pháp là trật mất rồi. Hai pháp do phân biệt mới có hai, chẳng phân biệt đâu còn có hai. Tách rời hết thể vọng tưởng phân biệt chấp trước, không và bất không đều cũng chẳng thể được. Đó mới gọi là chân niệm. Nói tới chỗ này, tôi lại tổng kết mấy câu này. Chân thật niệm Phật là dùng cái tâm thanh tịnh để niệm Phật. Nếu trong tâm quý vị còn có tơ hào vướng mắc, chẳng gọi là chân thật niệm Phật. Tiêu chuẩn này quá cao. Hiện thời chúng ta đã Phật thất, suốt ngày niệm từ sáng đến tối vẫn chưa phải là niệm Phật chân thật, vì luôn vướng mắc. Ở chỗ này, tổ sư dạy chúng ta tiêu chuẩn niệm Phật chân thật. Ai là người chân thật niệm Phật? Người đắc lý nhất tâm bất đoạn là chân thật niệm Phật. Khi nào chúng ta có công phu niệm Phật đạt mức, niệm đến chỗ thấy được bản thể, thì niệm Phật từ đó trở đi mới gọi là chân thật niệm. Nói cách khác, từ sơ trụ trong viên giáo cho đến đẳng giác Bồ Tát gồm 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, mỗi vị ấy đều là người chân thật niệm Phật vì họ phù hợp với tiêu chuẩn này. Câu tiếp theo giảng về vô sanh nhẫn. Sanh bỉ bất ly sanh thử, sanh vô sanh giả, đạt sanh thể bất khả đắc, tắc sanh nhi bất sanh, bất sanh nhi sanh. Thị danh dĩ niệm Phật tâm nhập vô sanh nhẫn, như hậu giáo khởi trung biện. Tương lai trong tiểu đoạn giáo khởi nhân duyên thuộc phần huyền nghĩa sẽ thảo luận cặn kẽ hơn. Ở đây chỉ nói đại lược. Trong sách diễn nghĩa cũng có một đoạn chú giải câu này. Đạt sanh thể bất khả đắc giả. Đạt là thông đạt. Thật sự thông đạt bản thể của sanh là chẳng thể được. Điều này có nghĩa là gì? Ở đây giải thích đơn giản như sau. Do tâm không cố, vốn chẳng có một vật. Đại địa bình trầm, hư không phấn toái. Thôi cầu ngũ ấm, sắc tâm liễu bất khả đắc giả. Thoạt nhìn bề ngoài, mấy câu này rất đơn giản, rõ ràng, nhưng ý nghĩa quá sức sâu xa. Trong Kinh Kim Cang cũng có ý nghĩa này. Tuy có cùng một ý nghĩa, nhưng cách nói khác nhau. Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nếu quý vị biết ba tâm đều chẳng thể được, sẽ ngộ nhập lý chân không. Tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai chẳng thể được. Nói theo cách bây giờ, hết thảy động vật, thực vật, khoáng vật đều do ngũ ấm sắc tâm biến hiện. Do vậy, A-la-hán chứng đắc cửu thứ đệ định, ngộ nhập nhân ngã không. Nói cách khác, Ngài thật sự triệt để hiểu rõ hết thảy các pháp vô ngã. Tuy vô ngã, nhưng Ngài vẫn cho rằng còn có pháp. Pháp là ngũ ấm. Ngã không có, nhưng sắc thọ tưởng hành thức vẫn có. Do vậy, A-la-hán không có ngã chấp, nhưng pháp chấp vẫn còn. Ngài chưa thể khai ngộ. Vì thế, tâm Ngài chưa không. Tâm A-la-hán chưa không. Kinh Lăng Nghiêm có lời chứng minh. Nói về cảnh giới A-la-hán, Đức Phật bảo, nội thủ du nhàn. Tâm A-la-hán chưa không. Trong tâm, Ngài vẫn giữ du nhàn. Do vi pháp trần phân biệt ảnh sự. Câu cuối cùng nói rất hay. A-la-hán giữ điều gì? Giữ lấy khái niệm trừu tượng hư vọng. Về căn bản không có chuyện ấy. Tức là không có bóng dáng của sự phân biệt đối với pháp trần. Quả thật rất quang uổng. Vì vậy tâm ngài bất không. Nói cách khác, ngã chấp buông xuống được rồi, nhưng pháp chấp chưa buông xuống. Nếu nói tới chân tướng, thì chân tướng là thôi cầu ngũ ấm, sắc tâm liễu bất khả đắc. Động vật, thực vật, khoáng vật là do những vật do ngũ ấm sắc tâm biến hiện. Động vật, thực vật, khoáng vật là giả, đều là pháp được sanh bởi nhân duyên. Duyên sanh không có tự tánh, không có tự thể. Do vậy nói bản thể của chúng là không. Ngũ ấm cũng là pháp sanh bởi nhân duyên, cũng chẳng thật. Cùng một đạo lý, bản thể của chúng là không, trọn thể chẳng được. Do vậy, trong kinh luận, Phật Bồ Tát bảo chúng ta, duyên sanh tánh không. Tánh là thể tánh. Do thể là chẳng thể được nên gọi là không. Cảnh giới ấy là gì? Giống như cảnh trong mộng, hoàn toàn giống như cảnh trong mộng. Khi chúng ta nằm mộng, trong mộng là có. Như đã nói, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi quý vị tỉnh giấc, những thứ quý vị đã có trong mộng có đem ra được hay không? Quý vị có đem theo một món nào hay không? Khi nào chúng ta có thể thấy cảnh giới hiện tiền là cảnh trong mộng, quý vị sẽ tự tại, đúng là đạt được đại tự tại. Vì sao? Cái tâm được mất không còn nữa, bỏ rồi. Tâm được mất đã không còn, tức là tâm được mất rỗng không. Tất cả phiền não đều do lo được, lo mất mà có. Quý vị không có cái tâm được mất sẽ chẳng có phiền não, nên được đại tự tại. Hiểu hết thảy pháp như mộng huyễn bọt bóng. Chúng quả thật là như mộng huyễn bọt bóng. Quý vị sẽ tùy duyên sống qua ngày. Giống như Phổ Hiền Bồ Tát đã nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, không vướng mắc, không chướng ngại. Không có pháp nào chẳng thể tùy hỷ. Công đức là gì? Thành tựu sự giác ngộ của chính mình, thành tựu vô lượng giác cho chính mình. Trong hết thảy các pháp, chẳng dùng tâm phân biệt, mà dùng quán chiếu. Giống như tâm kinh nói là quán tự tại. Ngài chiếu kiến tướng chân thật của hết thảy pháp. Do vậy, chiếu kiến ngũ quẩn đều không, đấy là cầu ngũ ấm sắc tâm đều trọn chẳng thể được. Tâm kinh cũng nói như thế. Tâm khai ý giải thật sự lìa khổ, được vui. Độ nhất thiết khổ ách, hết thảy khổ ách cũng đều chẳng còn, đều rỗng không. Đấy là trí huệ. Đạt là trí huệ thông đạt. Dùng trí huệ để quán chiếu, chiếu kiến chân tướng sự thật. Rồi mới tắc sanh nhi bất sanh, bất sanh nhi sanh. Lời chú giải trong sách Diễn Nghĩa giảng rõ, bất sanh nhi sanh giả, như dĩ bất sanh vi bất sanh, phi chân bất sanh giả. Vì sao? Trớt vào khái niệm tương đối, có một cái sanh và một cái bất sanh, lại là hai pháp. Phải hiểu sanh và bất sanh là một, chẳng phải hai, thì mới là bất sanh thật sự. Do vậy ở đây nói sanh tức bất sanh. Bất sanh là sanh, sanh là bất sanh, đấy mới là chân bất sanh. Tiếp đó lão nhân gia dẫn một câu trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư để chứng minh. Cố vĩnh gia vị, thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh đẳng. Hai câu đầu trong đoạn Diễn Nghĩa vừa dẫn trên đây là câu hỏi mang tính cách giả thiết. Có ai mà chẳng niệm? Có gì chẳng sanh? Nếu nói chân thật, quả thật, sanh lẫn bất sanh đều chẳng có. Vô sanh, vô bất sanh. Hai bên sanh và bất sanh đều tách lìa, tách rời hai bên. Hai bên đều là, đấy mới là chân tướng sự thật. Đó gọi là song giá song chiếu. Vĩnh Gia Đại Sư dùng lối song giá, tách rời cả hai bên. Không có sanh mà cũng chẳng có bất sanh. Sanh lẫn vô sanh thảy đều chẳng có, thật sự thanh tịnh. Nói sanh chính là bất sanh, bất sanh là sanh, là nói theo lối song chiếu. Thật ra chúng có tồn tại hay không? Tồn tại, tướng hai bên tồn tại. Tuy tồn tại, nhưng theo lý thì chẳng có hai bên. Xét theo lý, chúng quyết định không có. Đã là tướng thì có, lý thì không. Tướng ấy là huyễn tướng, chẳng phải là chân tướng. Do vậy, tướng là hư vọng. Kinh nói rất hay, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Do vậy, trong hết thảy tướng, đừng sốt sắng, đừng chấp trước. Phải quán chiếu bằng trí huệ, quyết chớ nên mê hoặc. Nếu cư xử với chư Phật, Bồ Tát, chuyện này sẽ được thực hiện tốt đẹp, không chấp tướng. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu cư xử với lục đạo phàm phu thì chẳng được. Chỉ có thể lý sự vô ngại, chứ sự sự vô ngại còn bị chướng ngại. Quý vị đạt đến vô ngại, nhưng đối phương có chướng ngại, phải thuận theo họ. Bồ Tát phải hằng thuận chúng sanh. Quý vị phải tra duyệt kinh điển. Có kinh nào nói chúng sanh hằng thuận Bồ Tát hay không? Không có. Có nói chúng sanh hằng thuận Phật hay chăng? Không có. Chỉ có Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh. Nếu chúng sanh hằng thuận Phật Bồ Tát, chúng sanh đã thành Phật thành Bồ Tát rồi, chẳng gọi là chúng sanh. Do vậy, quý vị nhất định phải hiểu Bồ Tát phải hằng thuận chúng sanh. Sự cư xử giữa Bồ Tát và chúng sanh là sự sự có chướng ngại, nhưng lý sự vô ngại. Vì sao sự sự có chướng ngại? Chúng sanh có phân biệt, có chấp trước, chẳng thể không thuận theo họ. Ví như chúng sanh nói hai tay rủ xuống vai là tướng hảo, Phật Bồ Tát hằng thuận họ, biến ra tướng ấy. Thật ra trong cảnh giới của Phật Bồ Tát, hết thảy tâm thanh tịnh, hết thảy pháp bình đẳng. Có những thứ như 32 tướng 80 thứ hảo hay không? Không có. Có thể thấy 32 tướng 80 thứ hảo nhằm hằng thuận chúng sanh. Quý vị cảm thấy tướng ấy là đẹp đẽ, các ngài bèn thị hiện tướng ấy. Thật ra xấu hay tốt chẳng có tiêu chuẩn. Xưa nay trong nước, ngoài nước nêu ra tiêu chuẩn tốt, xấu khác nhau. Đại chúng chúng ta ngồi cùng một chỗ, nhìn cách xếp đặt trong giảng đường này, mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Có người cảm thấy cách xếp đặt này rất khá, có người chẳng vừa ý. Tiêu chuẩn khác nhau. Thật ra về căn bản là không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn ấy được kiến lập bởi phân biệt, chấp trước, vọng tưởng của chính quý vị. Trong pháp chân thật chẳng hề có những thứ ấy. Hết thảy đều không có, đều là sự sự vô ngại. Chỉ cần quý vị lập ra, Bồ Tát bèn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trừ biện pháp này ra, không có biện pháp thứ hai. Do vậy mới nói, Phật Pháp trong thế gian, chẳng lìa thế gian giác. Tuy hằng thuận, tùy hỷ, nhưng phải giác, chớ nên mê. Đó gọi là Phật Pháp. Đạo lý này rất trọng yếu. Nhất định chớ nên hiểu lầm Phật Pháp, chớ nên sử dụng Phật Pháp sai lầm. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.